Chương 17.
Trong hang chỉ còn một tiếng động duy nhất là tiếng xèo xèo trên bếp lửa ở chỗ tuyết rơi qua lỗ hổng từ trên mái xuống thang hồng.
Pila, Fernando nói, còn thịt hầm không?
Ồ, cầm cái miệng đi,
người đàn bà nói, nhưng Maria đã cầm lấy bát của Fernando đem lại gần chiếc nồi to đặt ghé bên bếp lửa và lấy môi mút vào bát. Cô đem cái bát vào đặt xuống bàn và vuốt ve vai Fernando trong khi anh ta cúi xuống ăn. Cô đứng cạnh anh ta một lúc, tay để trên vai anh, nhưng Fernando không nhìn lên. Anh ta còn để cả tâm trí vào bát thịt. Agustin đứng cạnh lửa. Những người khác đều ngồi cả. Pila ngồi ở bàn đối diện với Robert Jordan.
Ingalls, mụ nói, bây giờ thì anh đã thấy nó như thế nào rồi đấy.
Liệu nó sẽ làm gì?
Người đàn bà nhìn xuống bàn.
Bất cứ cái gì, nó có thể làm bất cứ cái gì.
Khẩu súng mấy đâu?
Robert Jordan hỏi.
Ở góc kia, bọc trong cái chăn.
Primitivo nói, anh có cần không?
Lát nữa.
Robert Jordan nói, tôi muốn biết nó để ở đâu thôi.
Để kia.
Primitivo nói, tôi đã đem khẩu súng vào trong hang và đã bọc nó vào trong cái chăn của tôi để máy được khô ráo. Băng đạn ở trong cái túi này.
Nó sẽ không làm cái đó đâu.
Pila nói, nó sẽ không làm gì đến khẩu súng đâu.
Tôi tưởng chị vừa nói là nó có thể làm bất cứ cái gì mà.
Nó có thể làm đấy.
Mụ nói,
nhưng nó không biết dùng khẩu Macquina. Nó có thể ném một quả bom vào đây, như thế đúng kiểu của nó hơn.
Không giết chết nó quả thật là một điều ngốc nghếch và một sự nhu nhược.
Gã Gypsy nói, suốt buổi tối gã đã chẳng tham gia vào câu chuyện một chút nào cả.
Đêm hôm qua đáng lẽ Roberto đã phải giết nó rồi.
Giết nó đi.
Pila nói. Bộ mặt to bè của mụ tối sầm lại và có vẻ mệt nhọc.
Bây giờ thì tôi tán thành.
Trước đây tôi phản đối.
Agustin nói. Anh ta đứng trước lửa, đôi tay dài buông thõng. Phía dưới hai lưỡng quyền có đám râu lởm chởm, má hóp lại dưới ánh lửa.
Bây giờ thì tôi tán thành.
Hắn nói, bây giờ thì nó đã trở nên nguy hiểm rồi và nó muốn cho chúng ta chết cả.
Mọi người hãy nói cả đi.
Pila nói và giọng mụ mệt mỏi.
Andres thế nào?
Giết nó đi.
Người Anh có bộ tóc đen mọc quá xuống trán thành một mũi nhọn nói và gật đầu.
Eladio?
Cũng thế,
người em nói, theo ý tôi nó là một mối nguy hiểm lớn và nó chẳng được việc gì cả.
Primitivo,
cũng thế.
Fernando,
chúng ta có thể giam nó lại như một tên tù được không?
Fernando hỏi,
ai sẽ canh gác thằng tù?
Primitivo nói,
sẽ mất hai người để canh gác một thằng tù và cuối cùng thì chúng ta sẽ làm gì nó?
Chúng ta có thể đem bán nó cho bọn phát xít.
Gã Gypsy nói,
không được.
Agustin nói, không làm cái trò bẩn thỉu đó được.
Đó chỉ là một ý kiến thôi.
Gã Gypsy Raphael nói,
tôi tưởng rằng bọn phát xít mà được nó thì chúng sẽ thích lắm.
Thôi đi.
Agustin nói, như thế bị ổi lắm.
Cũng không bị ổi hơn Pablo đâu.
Gã Gypsy thanh minh,
một sự bị ổi này không phải là cái cớ để làm một sự bị ổi khác.
Agustin nói, thế là xong, trừ ông cụ và anh Ingalls.
Họ không can dự gì vào việc này.
Pila nói, nó không phải là chỉ huy của hai người đó trước đây.
Hãy khoan,
Fernando nói, tôi chưa nói xong.
Nói đi,
Pila nói,
cứ nói đi cho đến khi nó quay lại, cứ nói đi cho đến khi nó quẳng một quả lựu đạn vào dưới cái chăn kia và làm cho tất cả cái chỗ này tung lên. Mình và tất cả mọi thứ.
Pila, tôi cho là chị nói quá.
Fernando nói, tôi không cho là nó có ý định đó đâu.
Tôi cũng cho là thế.
Agustin nói, vì rằng như thế thì sẽ nổ tung tất cả chỗ rượu này mà chỉ một lát nữa là nó sẽ quay về mò rượu thôi.
Tại sao lại không đem nó cho Ensodo và để Ensodo bán nó cho bọn phát xít?
Rafael gợi ý,
có thể làm cho nó mù đi thì sai khiến nó rất dễ.
Cầm ngay.
Pila nói, mày mà nói vậy thì tao cũng thấy có cái rất đáng để xử tội mày đó.
bọn phát xít chẳng mua nó đâu.
Primitivo nói, đã có những đứa thử làm như thế rồi đấy. Chúng nó chẳng trả gì cả, mà chúng nó còn bắn cả mày nữa kìa.
Tôi tưởng rằng nó bị mù rồi thì có thể bán lấy được ít nhiều chứ.
Rafael nói,
cầm đi.
Pila nói, mày mà còn nói là mù nữa thì tao sẽ cho mày theo thằng kia ngay.
Nhưng Pablo nó đã chọc mù mắt bọn dân vệ bị thương.
Gã Gypsy cố nói, chỉ quên rồi sao?
Mày câm miệng đi.
Pila bảo hắn, cái chuyện chọc mù mắt đó là muộn ngượng với Robert Jordan.
Tôi chưa được phép nói hết.
Fernando ngắt lời.
Nói hết đi.
Pila bảo hắn.
Nói đi, nói hết đi.
Vì rằng thực tế không thể giữ Pablo là một thằng tù được.
Fernando bắt đầu. Và vì rằng đem bán nó đi là bỉ ổi.
Nói cho xong đi.
Pila nói.
Trời ơi, nói nhanh lên.
Dù bằng bất cứ cách thương lượng nào,
Fernando bình tĩnh nói tiếp. Nên tôi đồng ý rằng có lẽ tốt hơn hết là trừ khử nó đi để cho những kế hoạch đã dự định được đảm bảo tối đa về khả năng thành công.
Pila nhìn con người bé nhỏ đó lắc đầu, cắn môi không nói gì cả.
Đó là ý kiến của tôi.
Fernando nói, tôi cho rằng chúng ta có lý do chính đáng để coi nó là một mối nguy hiểm cho nền Cộng hòa.
Trời đất!
Pila nói, ngay ở đây mà vẫn còn có đứa có thể làm cái trò quan liêu bằng miệng được.
Về cả hai mặt lời nói và hành động mới đây của nó,
Fernando nói tiếp, và nếu như nó vẫn đang được biết ơn về những hoạt động của nó trong thời kỳ đầu của phong trào cho tới thời gian gần đây nhất.
Pila đã đi lại phía bếp lửa, lúc này mụ quay lại gần bàn.
Fernando,
Pila bình tĩnh nói và đưa cho hắn một cái bát.
Ăn chỗ thịt hầm này đi, theo đúng nghi thức, nhét cho đầy miệng vào và đừng nói gì nữa. Chúng tôi đã rõ ý kiến của anh rồi.
Nhưng thế thì thế nào?
Primitivo hỏi và dừng lại không nói hết câu.
Tôi sẵn sàng.
Robert Jordan nói,
tôi sẵn sàng làm việc đó. Vì bây giờ tất cả mọi người đã quyết định cần phải làm việc đó, thì đó là một việc tôi có thể làm được.
Cái gì thế này?
Anh nghĩ. Mới nghe Fernando nói và mình đã bắt đầu nói như Fernando rồi. Cái kiểu nói đó chắc là hay lây. Tiếng Pháp là tiếng nói ngoại giao, tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan liêu.
Không, Maria nói.
Không,
đây không phải là việc của cô.
Pila bảo cô gái, im cái miệng đi.
Tôi sẽ làm việc đó đêm nay.
Robert Jordan nói. Anh thấy Pila nhìn anh, ngón tay để trên môi. Mụ đang nhìn ra phía cửa. Cái chăn buộc ở cửa hang dán lên và Pablo thò đầu vào. Hắn mỉm cười với tất cả mọi người, chui qua cái chăn rồi quay người buộc cái chăn lại. Hắn quay lại đứng đó rồi kéo cái áo chăn qua đầu dũ cho tuyết rơi xuống.
Anh em đang nói đến tôi đó hả?
Hắn nói với tất cả mọi người.
Tôi làm đứt quãng câu chuyện chăng?
Không ai trả lời hắn. Hắn treo cái áo lên một cái móc ở tường và bước vào bàn.
Thế nào?
Hắn hỏi và cầm lấy cái chén không của hắn vẫn để trên bàn, dục vào bát rượu.
Hết cả rượu rồi.
Hắn bảo Maria, ra lấy một ít rượu ở cái bầu da đi. Maria cầm lấy cái bát, đi lại chỗ bầu rượu bằng da bụi bám đầy, nặng cân và đen sì bồ hóng, treo trên tường cổ dốc xuống đất. Cô dặn cái nút ở một cái chân vừa đủ để cho rượu giọt ở bên cạnh nút vào bát. Pablo nhìn cô đang quỳ xuống nâng cái bát lên và nhìn dòng rượu đỏ chảy giọt vào bát mạnh đến nỗi rượu xoáy tròn trong bát.
Cẩn thận đấy!
Hắn bảo cô, bây giờ rượu đã xuống đến ngực rồi.
Không ai nói gì cả.
Hôm nay mình đã uống từ rốn đến ngực rồi.
Pablo nói, đó là công việc của một ngày.
Anh em làm sao thế? Mất cả lưỡi rồi à?
Không ai nói một lời nào cả.
Dặn chặt lại Maria.
Pablo nói, đừng để rượu rớt ra.
Rồi sẽ có khối rượu.
Agustin nói, anh sẽ có đủ để mà say sưa.
Thế là một người đã tìm thấy lưỡi của mình rồi.
Pablo nói và gật đầu về phía Agustin.
Xin có lời khen ngợi.
Tôi cứ tưởng anh bỗng dưng bị câm.
Vì cái gì?
Augustine hỏi.
Vì tôi giàu.
Mày tưởng cái việc mày giàu là quan trọng lắm hả?
Hắn đang tự kích động lên đấy.
Có lẽ thế,
Robert Jordan nghĩ.
Có thể Augustine sẽ làm cái việc đó. Chắc chắn là hắn khá thù ghét Pablo. Mình chẳng thù ghét gì nó.
Anh nghĩ.
Không, mình không thù ghét nó. Nó bị ổi nhưng mình không thù ghét nó. Tuy rằng việc nó chọc mù mắt bọn dân vệ đã xếp nó vào một loại đặc biệt. Dẫu sao thì đây cũng là cuộc chiến tranh của họ. Nhưng chắc chắn là trong hai ngày sắp tới không nên để nó lẫn quẩn quanh đây. Mình sẽ tìm cách không dính dáng gì đến việc này.
Anh nghĩ, mình đã gây lộn với nó một lần đêm nay rồi và mình hoàn toàn muốn khử nó đi. Nhưng mình sẽ không gây sự với nó trước và cũng không nên để cho xảy ra một cuộc đấu súng hay một chuyện lôi thôi gì khác ở đây với tất cả cái đống mìn kia.
Pablo đã nghĩ đến cái đó,
chắc thế.
Và lúc này mày có nghĩ đến cái đó không?
Anh tự hỏi mình.
Không, mày đã không nghĩ đến. Và cả Augustine cũng vậy.
Nếu có gì xảy ra thì cũng là đáng đời mày.
Anh nghĩ.
Augustine.
Anh nói.
Cái gì?
Augustine khó chịu nhìn lên và quay đầu lại không nhìn Pablo nữa.
Tôi muốn nói chuyện riêng với anh.
Robert Jordan nói.
Lát nữa.
Bây giờ.
Làm ơn.
Robert Jordan đã đi ra cửa hang và Pablo đưa mắt nhìn theo. Augustine người cao má hóp đứng dậy và đi lại phía anh. Hắn bước đi một cách miễn cưỡng và khinh bỉ.
Anh đã quên trong những ba lô kia có gì à?
Robert Jordan bảo hắn thật khẽ để không cho ai nghe thấy.
Cứt thật, cứ quen đi rồi thế là quên mất.
Tôi cũng quên.
Cứt thật.
Augustine nói.
Sữa.
Chúng mình dạy thật. Hắn thong thả quay lại bàn và ngồi xuống.
Uống một chén nào.
Pablo, ông bạn già.
Hắn nói.
Đàn ngựa thế nào?
Tốt lắm.
Pablo nói.
Tuyết cũng đang ngớt.
Anh thấy liệu tuyết có ngừng hẳn không?
Có.
Pablo nói.
Tuyết đang ngớt đi. Chỉ còn những bông tuyết nhỏ và rắn. Nó sẽ nổi lên. Nhưng tuyết thì sắp hết. Gió đã đổi chiều rồi.
Anh thấy liệu ngày mai trời có quang đãng không?
Robert Jordan hỏi hắn.
Có.
Pablo nói.
Tôi tin là trời sẽ tạnh và quang đãng. Gió đang đổi hướng.
Hãy nhìn nó kìa.
Robert Jordan nghĩ. Bây giờ nó lại thân thiện. Nó đã xoay chiều như gió vậy. Nó có bộ mặt và thân hình của một con lợn. Và mình biết là nó đã nhiều lần giết người. Vậy mà nó nhạy cảm như một chiếc phong vũ biểu tốt.
Ừ,
anh nghĩ, mà con lợn cũng là một con vật rất thông minh đó chứ.
Pablo thù ghét chúng ta, hoặc có lẽ chỉ thù ghét những dự định của chúng ta. Nó đã dùng chửi rủa đưa sự thù ghét đó lên tới một mức làm cho người ta phải sẵn sàng khử nó đi. Và khi nó thấy đã đạt tới mức đó thì nó liền thôi ngay để lại bắt đầu lại, hoàn toàn khác hẳn.
Anh bạn, công việc của chúng ta sẽ gặp tiết trời đẹp đấy.
Pablo nói với Robert Jordan.
Chúng ta?
Pila nói.
Chúng ta à?
Phải, chúng ta.
Pablo mỉm cười với mụ và uống một ít rượu.
Tại sao lại không? Lúc tôi ra ngoài tôi đã suy nghĩ kỹ. Tại sao chúng ta lại không đồng ý với nhau được?
Đồng ý về cái gì?
Mụ đàn bà hỏi.
Đồng ý về cái gì bây giờ?
Về tất cả.
Pablo nói.
Về chuyện đánh cầu. Bây giờ thì tôi theo mụ.
Bây giờ mày theo chúng tao à?
Augustine nói.
Mày đã nói thế mà bây giờ lại theo chúng tao à?
Phải.
Pablo bảo hắn.
Thời tiết thay đổi, bây giờ tao theo mày.
Augustine lắc đầu.
Thời tiết à?
Hắn nói rồi lắc đầu.
Và sau khi tao đã đánh vào mặt mày.
Phải.
Pablo cười với hắn và lấy ngón tay xoa môi.
Sao cả cái đó nữa?
Robert Jordan chăm chú nhìn Pila.
Mụ đang nhìn Pablo như nhìn một con vật kỳ quái.
Trên mặt mụ vẫn còn đượm vẻ tối sầm lúc nãy.
Khi nói đến câu chuyện chọc mù mắt, mụ lắc đầu như để xua đuổi cái đó đi rồi hất đầu ra phía sau.
Này,
Mụ bảo Pablo,
gì thế mụ?
Mày làm sao thế?
Chẳng làm sao cả.
Pablo nói, tao đã thay đổi ý kiến, có thế thôi.
Mày đã nghe trộm ở ngoài cửa?
Mụ bảo hắn,
phải.
Hắn nói, nhưng không nghe thấy gì cả.
Mày sợ chúng tao giết phải không?
Không.
Hắn nói với mụ và nhìn chén rượu.
Tao không sợ cái đó, mụ biết đấy.
Vậy thì mày làm sao mới được chứ?
Augustine nói, lúc thì mày say rượu rồi chửi bới chúng tao bỏ mặc công việc đang làm và nói đến cái chết của chúng tao một cách bần tiện, rồi chửi phụ nữ và chống đối lại những cái sẽ phải làm.
Lúc đó tao say.
Pablo bảo hắn,
thế bây giờ?
Tao không say nữa.
Pablo nói,
và đã thay đổi ý kiến rồi.
Ai muốn tin mày thì tin, chứ tao thì không đâu.
Augustine nói,
tin tao hay không, tùy mày.
Pablo nói, nhưng không ai có thể đưa mày đến Gredos như tao được.
Gredos hả?
Đó là nơi duy nhất có thể đến được sau trận đánh cầu.
Robert Jordan nhìn Pila và giơ cánh tay ở phía Pablo, không trông thấy, khẽ đập đập vào tai bên phải mình một cách dò hỏi.
Người đàn bà gật đầu rồi lại gật nữa.
Mụ nói gì với Maria và cô gái đi đến bên cạnh Robert Jordan?
Chị ấy bảo, cố nhiên là nó đã nghe thấy.
Maria nói vào tai Robert Jordan.
Vậy thì Pablo này.
Fernando trầm ngâm nói, bây giờ mày theo chúng tao và tán thành đánh cầu phải không?
Phải.
Pablo nói, hắn nhìn thẳng vào mắt Fernando và gật đầu.
Thật chứ?
Primitivo hỏi.
Thật đấy.
Pablo bảo hắn,
mày cho rằng sẽ thành công chứ?
Fernando hỏi,
bây giờ thì mày tin tưởng chứ?
Sao lại không?
Pablo nói,
thế mày không tin tưởng hay sao?
Có chứ.
Fernando nói,
nhưng tao thì bao giờ cũng tin tưởng.
Tao đi ra ngoài đây.
Augustine nói,
bên ngoài lạnh đấy.
Pablo thân mật bảo hắn,
có thể.
Augustine nói, nhưng tao không thể ở lâu thêm trong cái nhà thương điên này được nữa.
Đừng gọi cái hang này là nhà thương điên.
Fernando nói,
một cái nhà thương điên cho những thằng điên giết người.
Augustine nói,
và tao phải ra ngoài không thì chính tao cũng phát điên lên mất.